Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hôm nay chúng ta ở tại đạo tràng Vạn Đức này, ngày nhân ngày Đức Phật thành đạo, chúng ta hướng về Tam Bảo để nhìn lại những gì Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta, đã đem lại cho chúng ta một con đường giải thoát, đã đưa chúng ta một cái phương hướng, một mục tiêu, hầu chúng ta nương theo đó tất cả mọi Phật tử nói riêng và mọi chúng sanh nói chung đều có thể nương vào đó, hầu có thể giải thoát luân hồi sanh tử. Chúng ta làm thế nào để ra khỏi luân hồi lục đạo? Làm thế nào để thoát khỏi sanh tử? Phật đã ra đời cách đây 2551 năm rồi. Phật đã xa chúng ta, hiện thời chúng ta đã ở trong đời mạt pháp rồi. Cho nên con đường trở về với Phật cần phải rốt ráo hơn. Con đường trở về với Đức Thế Tôn, với Đức Từ Phụ cần phải tha thiết hơn. Nếu không, càng ngày trong đời trượt ác thì chúng sanh càng khổ. Cho nên ở nơi đây, trong ngày mùng 8 tháng Chạp, ngày Đức Phật thành đạo, chúng ta hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Bổn Sư để nhìn lại coi Ngài thị hiện, ứng hiện tại thế gian của chúng ta và đã trao truyền những gì là giải quyết cho chúng ta được mọi thống khổ không? Sanh, lão, bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Cho nên ở điểm này chứ gì, vì ra cầu ra khỏi luân hồi mà chúng ta nương vào pháp môn này, chỉ pháp môn này niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, một đời vãng sanh. Phương pháp có rồi, phương tiện có rồi, lý luận có rồi, nguyện của Phật cũng có rồi, chỉ cần chúng ta tin tưởng, thâu nạp vào, tính thọ vào và y như đó tu hành thì không một người nào mà không đạt được đắc lực. Nó đợi chúng ta cái gì? Phật đợi chúng ta, chứ không phải chúng ta mong cầu Phật cho ứng, mà Phật luôn luôn cảm. Chúng ta có cảm, Phật liền ứng hiện. Sự cảm ứng đó bất khả tư nghị cái gì. Cho nên ở đây coi chúng ta có tin hay không, chúng ta có phát nguyện để về Tây Phương Cực Lạc Quốc hay không, chúng ta có trung thành niệm Phật hay không, đó là phần của chúng ta. Phật đã thành Phật rồi quý vị, đã tự giác rồi, đã giác tha rồi, và giác hạnh của Ngài, những phương tiện của Ngài trao truyền cho chúng ta đã đầy đủ rồi, viên mãn rồi, thành tựu rồi. Là chỉ cần chúng ta cảm lại thì tất cả những gì Phật đã làm ra chúng ta sẽ thọ hưởng hết. Bây giờ chắc một cái lý luận của tịnh độ, của pháp môn này của chúng ta như thế nào quý vị? Cái lý luận nó trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói chúng ta tâm này là Phật, tâm này là Phật, tâm này là Phật, tâm này đừng làm phàm phu tục tử. Tâm này đã là Phật rồi, tâm này đừng bị để đọa đầy vào tam đồ ác đạo nữa. Hãy làm Phật đi quý vị, nó vốn dĩ là Phật. Bây giờ niệm Phật thì làm Phật dễ dàng thôi. Là nó đã là Phật mà chúng ta niệm tam ác đạo để biến nó thành tam ác đạo, khó như vậy mà chúng ta làm còn được nữa. cái tâm vốn dĩ là Phật. Bây giờ niệm Phật thì thành Phật thôi, chứ có gì đâu mà lạ. Phật á, cái đạo lý này Phật đã nói trong tất cả kinh điển Đại Thừa. Nhất thiết duy tâm tạo, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chỉ do tâm chúng ta hiện, do thức chúng ta biến ra cảnh giới, môi trường, con người, tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác cũng là do tâm chúng ta tạo nên. Thì thôi bây giờ chúng ta sao quý vị? Tu tịnh nghiệp tí để cảm đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Quốc, cảnh giới của Phật là thấy được Phật A-di-đà rồi thì thấy được tất cả chư Phật mười phương. Đã đến Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi thì có thể đến tất cả quốc độ của Phật là. Cho nên chúng ta đến cái điểm này quý vị thì hoàn thành viên mãn tất cả. Tất cả Phật đều có thể tới mà đảnh lễ, để tới mà cúng dường, để tới mà tham vấn, để tới mà thưa hỏi, để tới mà học đạo là. Cho nên á, cái phương tiện này Đức Phật A Di Đà đã trao cho chúng ta. Về đi quý vị, hãy nên về với Phật đi là. Đừng đi đâu nữa quý vị. Ở trong tam đồ, ở trong tam giới này, trong tam giới này chúng ta đã đi quá lâu rồi quý vị, ở trong vô lượng kiếp rồi. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói cho chúng ta, nếu tính, chỉ riêng tính khi chúng ta làm chó trắng, làm súc sanh, thì xương của nó cũng chất đầy cả núi Tu Di rồi. Chỉ riêng tính khi chúng ta làm thân súc sanh thì xương của nó đã chất đầy núi Tu Di rồi quý vị. Kiếp sống của con kiến đó, Đức Phật ở tại thành Vương Xá thấy đàn kiến đi qua lắc đầu chắc lưỡi. A Nan thấy như vậy rồi ngạc nhiên hỏi: tại sao Đức Thế Tôn, tại sao ngài thấy đàn kiến ngài lại chắc lưỡi, ngài lại lắc đầu vậy? A Nan có biết không, đàn kiến này bảy đời Phật ra đời rồi mà nó vẫn là thân kiến, vô minh như vậy đó quý vị, chấp trước như vậy đó, chết rồi lại chui vào bụng kiến thành kiến, cứ như vậy bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà vẫn là thân kiến. Chỉ một thân kiến đó nó đã qua bao nhiêu kiếp rồi, nói chi thì những cảnh giới khác, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, tất cả những cảnh giới đó chúng ta đã đi qua rồi. Thôi bây giờ đi về với Phật đi quý vị, quay về với Phật đi. Phật nói tâm mình nghĩ gì thì ra cảnh giới đó, tâm tưởng thì sự thành. Cho nên nó Phật dạy cho chúng ta tâm tưởng Phật đi, tâm niệm Phật đi, thì cảm ứng được cái cảnh giới của Phật. Có cảnh giới rồi thì chúng ta nương vào cảnh giới đó mà sống trong đó. Khi sống ở trong cái hoàn cảnh, một cái môi trường tốt đẹp rồi thì tự nhiên á, thân tâm thế giới, cái tâm thức này nó sẽ chuyển biến, nó sẽ thăng tiến lên và tương ưng với chư đại Bồ Tát, và cũng học đòi làm Phật làm Tổ. Cho nên Phật đưa chúng ta cái hoàn cảnh tối thắng này, trong cái lý luận nó tâm này là Phật, tâm này hãy làm Phật đi. Bây giờ mình làm như thế nào quý vị? Tâm chúng ta nghĩ tưởng khởi ra đều là những cảnh giới của trong thập pháp giới. Thú thiệt những gì chúng ta nghĩ đều là cảnh giới của trong lục đạo: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà thiện đó thì lên được cõi trời, cõi người. Nếu mà hay nữa, có tu thiền định đó thì được lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Còn nếu không thì ở cảnh trời đao lợi tứ thiên vương thôi, hưởng phúc báo của nhân gian. Nếu trong đó có tình cảm, có lý trí tương đồng như vậy thì thành người. Người ở trong đó tùy theo nghiệp chướng của mình tốt hay xấu, mà là phú quý vinh hoa hay là nghèo khổ yếu hèn, trong đó đều là do tâm chúng ta tạo nên. Cho nên người có rất nhiều giống người, quý vị: da trắng, da đỏ, da vàng, da đen, da nâu, đủ thứ loại. Mà trong mỗi màu da, mỗi dân tộc đó có người sang, người hèn, có người giàu, người khổ, có người thông minh, có người yếu đuối, ngu si. Tất cả đều do nghiệp chướng của chúng sanh tạo nên. Nên hiểu như vậy rồi, sao quý vị? Nếu mà nghĩ ác, nếu mà làm ác thì cảm đến cảnh súc sanh ngu si. Nếu mà ở trong đó chúng ta tham lam, tham đắm thì cảm đến cảnh giới của ngạ quỷ đói khát. Nếu ở trong đó sân hận ác độc thì cảm đến cái cảnh giới của địa ngục thống khổ. Tất cả do chính chúng ta đó, quý vị. Thôi bây giờ hãy ráng mà gìn giữ cái tâm của chúng ta đi, ráng gìn giữ con người này đi, ráng gìn giữ cái huệ mạng pháp thân của mình đi. Con người thật của chúng ta do chính chúng ta làm, không có ai có thể xen vào nghiệp chướng của chúng ta đâu, quý vị. Mà nghiệp chướng chúng ta gây tạo là do chính chúng ta gây, oan cũng là do chính chúng ta tạo, ức cũng là do chính chúng ta tạo, bị đày đọa là cũng do chính chúng ta tạo, bị người ta dụ dỗ cũng là do chính chúng ta tạo. Không có ai, người ta không có dụ dỗ ai mà dụ dỗ ta. Người ta không lừa gạt ai mà lại lừa gạt ta. Người ta không ở trong đó làm khó ai mà lại cứ nhà mình làm khó cái việc. Nếu mà chúng ta thấy được quá khứ thì bảo đảm quý vị tâm quý vị an. Nếu mà chúng ta hiểu được cái đời trước của chúng ta thì chúng ta cam tâm tình nguyện thọ lãnh để cho nó qua. Còn nếu mà không thấy được quá khứ, không hiểu được quá khứ thì chúng ta vùng vẫy, chúng ta khó chịu, chúng ta uất ức, chúng ta đau khổ. Nhưng mà nếu hiểu được rồi thì chúng ta cam tâm tình, tại vì lúc trước mình quá trời, bây giờ đáng đời. Lúc trước nếu mà hiểu ra thì quá trời đi, hại không biết bao nhiêu người. Lúc xưa đó quý vị, ngài Huyền Trang đại sư đi về Thiên Trúc để mà thỉnh kinh. Ở nơi đó, ở biên giới có một vị tăng. Một vị tăng đó ngài phát tâm tu hành, và trong đó nghiệp chướng nó đổ. Nghiệp chướng nó đổ đau đớn quá, bệnh hoạn quá, ông chịu không nổi, muốn kết liễu đời mình, muốn tự sát. Vì thấy bệnh nó quá trời thống khổ, mà lúc đó chưa có đủ thuốc men, cho nên ông thống khổ chịu không nổi, muốn kết liễu. Và Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra nói: ngài tuyệt đối không được tự sát. Nếu ngài tự sát thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Mà hãy ráng cam tâm tình nguyện, ráng trả cái nghiệp, đợi một vị cao tăng qua hộ trì cho ngài. Chúng ta biết vị tăng đó lúc xưa là ai? Là một vị hoàng đế. Hoàng đế về sau đời của Ngài phát tâm tu hành, bỏ ngôi vua và phát tâm tu hành. Nhưng mà khi ở trong địa vị hoàng đế, ai, người nào mà không vừa lòng ông thì cái đầu đi chơi chỗ khác. Nếu không vừa ý ông thì tru di tam tộc lại. Cho nên cái nghiệp sát quá nặng đi. Về sau phát tâm tu hành, tu hành rồi chưa tới đắc quả, chuyển qua đời sau. Chuyển qua đời sau thì những cái năm tháng cuối cùng tu hành đó nó chuyển nghiệp. Cho nên ông phát tâm tu hành khi còn nhỏ, nghiệp nó chuyển qua. Nhưng mà mấy năm sau cái nghiệp và ác đó nó cũng chuyển qua. Bởi vậy khi tu vậy á, thì cái nghiệp chướng nó trổ ra và đã chịu không nổi. Và đợi đến khi Huyền Trang Đại Sư đi ngang qua, ông phát tâm hộ trì và qua cái nghiệp đó. Chúng ta thấy không? Đó là trọng nghiệp khinh báo lắm. Chỉ thống khổ, chỉ bệnh khổ và sẽ giải tỏa những cái nghiệp chướng mà mình đã gây tội quá nặng đối với chúng sanh. Và nếu mà ông giải quyết bằng cách tự sát thì ông không thể nào giải quyết cho nó rốt ráo được. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được đó rồi, hãy cam tâm tình nguyện, hãy ráng chuyển cảnh giới của mình lên. Bây giờ mình nghèo, lúc xưa mình không chịu bố thí. Bây giờ mình ngu si, lúc xưa mình không chịu bố thí pháp, không chịu hướng dẫn. Mình ích kỷ nhỏ nhen, chỉ nghĩ đến mình thôi. Bây giờ mình bệnh hoạn vì lúc xưa mình gây tội sát, cho nên cảm đến thân thể yếu, thân thể bệnh và thân thể thống khổ. Thì ráng mình lễ Phật, niệm Phật, ráng mà bao cái nghiệp chướng đó đối nghiệp vãng sanh. Pháp môn này cho chúng ta đối nghiệp vãng sanh thì được. Một câu A Di Đà Phật phước tăng vô lượng. Khi chúng ta niệm Phật thì nhất thiết chư Phật hộ niệm gia trì tán thán. Trong kinh A Di Đà nói rõ là Đông Phương A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Các ư sở, các ư ở tại quốc độ, chư Phật ở tại quốc độ của các ngài đều ở nơi đó, dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết lời thành thật, tuyên bố bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên người niệm Phật họ đang làm Phật đó quý vị. Người niệm Phật họ đang lấy công đức của Phật làm công đức của mình đó. Một người đang niệm Phật tha thiết là họ đang lấy trí tuệ của Phật để làm trí tuệ của mình, lấy quang minh của Phật làm quang minh của mình, lấy cái nhìn của Phật làm cái nhìn của mình, lấy tâm của Phật làm tâm của mình. Cho nên chỉ chuyên trì một cái câu A Di Đà Phật, một danh hiệu của Phật đó là gòn thâu tất cả công đức của Phật. Danh hiệu của Phật đại biểu cho công đức của Ngài. Chúng ta trì trong đó, lấy cái quả giác của Phật làm cái nhân cho chúng ta tu hành. Cho nên 3 năm, 5 năm sau, chúng ta cảm được công đức của Phật. Phật với mình là một là ngã tâm, tức là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là ngã tâm. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là tâm ta. Giọt nước này tức là nước biển cả, biển cả cũng giống như một giọt nước này. Bây giờ làm thế nào cho cái giọt nước này nó hòa với biển đại dương? Dễ hay khó? Một giọt nước biển mà rớt xuống biển đại dương thì đâu là giọt nước của ta, đâu là biển cả bao la nè. Cho nên cái vấn đề là làm sao chúng ta nhập vào cái biển đại giác này. nhập vào cái tâm của Phật đó. Vậy chúng ta nói bây giờ cái biển á, thì nó cắt ở đây á, ở tại Vũng Tàu, còn cái giọt nước của con á, nó ở tại Thủ Đức, con làm sao mà đem qua đó được rồi? Quý vị á, nghĩ vẫn là cái không gian có cách ngăn. Chứ mà thật ra đó quý vị, đúng ra đó chúng ta là cái bọt bong bóng trên biển cả đại dương, chứ không có cách xa ở tại Vũng Tàu với Thủ Đức đâu, không có cách xa như vậy đâu, mà chúng ta đang ở trên mặt biển đại dương đó là. Mà tại vì chúng ta chấp vào hoàn cảnh, môi trường, cảnh giới, cho nên mình chấp vào cái bọt bong bóng đó, cho là mình, cho là cảnh giới mình, cho là thế giới mình, quên đi cái biển đại dương, chỉ quên đi thôi cái biển. Chứ chúng ta vẫn chưa hề rời biển đại giác, chúng ta vẫn chưa hề rời cái biển đại nguyện của chư Phật, chưa hề rời, chưa hề xa. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo là vẫn thường trụ với chúng ta, mà chúng ta vẫn không thấy, không biết chứ. Tại vì chúng ta chấp chặt vào cảnh giới hiện tiền đây. Mỗi loài đều chấp vào cảnh giới của mình. Giống như con người thì chấp vào cảnh giới của thế giới này, con chó thì nó có cảnh giới của chó, con mèo nó cảnh giới của mèo, con dơi nó có cảnh giới của nó ban đêm, ban ngày thì nó chui vào động, vào hang, nó ngủ trong đó, ban đêm tối om như vậy mà nó bay ra nó bắt mũi cái việc, không cần đèn pha mà nó bắt con nào dính con đó. Nên cảnh giới của nó khác cái vị là cảnh giới của chúng ta. Người với quỷ, với ma sống chung với nhau mà hai bên vẫn không biết, hai bên vẫn không hề biết chúng ta đang sống và âm dương vẫn với nhau. Nếu người nào giác ngộ thì âm dương không cách biệt, nếu người nào mê thì cảnh giới của mỗi chúng sanh đều khác biệt. Tuy rằng sống trong một không gian mà cái nhìn của mình với tất cả chúng sanh đều khác nhau. Hay có nghĩa là cảnh giới Phật ngay trước mắt chúng ta mà vẫn là cách nhau 10 vạn ức Phật độ là. Bây giờ làm sao để nhập vào nó quý vị? Làm sao để nhập vào chung với cảnh giới đó? Mình có thể chuyển cảnh giới mình thành cảnh giới Phật được không quý vị? Sao không được? Tại vì chúng ta không muốn làm, tại chúng ta không tin tưởng, chúng ta không thèm làm, và chúng ta không tin Phật. Cho nên chúng ta vẫn chấp vào cái tâm này, vào cái kiến giải này, vào cái tư tưởng này, mà mình không chịu chuyển cảnh giới. Đây nói cảnh giới người đi cái gì, thì cảnh giới này mỗi người nhìn á khác nhau, là hình tướng cũng vậy mà tâm tự tư của chúng ta khác. Là chúng ta thấy ở đây quen rồi, thấy nó thân thương, có người mới vô thấy sao nó ngột ngạt quá, có nhiều người thấy nó buồn quá. Cũng một cảnh giới, có người thấy vui, có người thấy buồn. Cũng một cảnh giới, có người quen, có người chịu không nổi. Cảnh giới không có tốt xấu, tốt xấu tại tâm của ta. Đó là cái cảnh giới thường của quý vị. Nếu chúng ta lên một bậc nữa, chúng ta nhìn cảnh giới khác nhau. Cho nên bây giờ chuyển đổi làm sao? Tâm tưởng thì sự thành. Bây giờ mình làm sao chuyển được cảnh giới thế gian này lên cảnh giới Phật? Không qua cảnh giới A-la-hán nè, không vào cảnh giới Đức Di Phật nữa, không diệt vào quyền thừa Bồ-Tát nữa, mà lên thẳng cảnh giới Phật, được không quý vị? Tùy ý chúng ta chọn là tâm chúng ta nó đầy đủ thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Từ cảnh giới Phật, Bồ Tát, duyên giác A-la-hán đến trời người A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ, ở giữa là chữ tâm đó quý vị. Tâm chúng ta chuyển hết tất cả cảnh giới ra, chỉ một cái nguồn sáng thôi mà cảnh giới nó hiện ra tùy theo tâm của chúng sanh khác nhau. Cũng là nước đó mà mỗi hạt bong bóng nó hiện tướng khác nhau quý vị. Có cái bong bóng nó lớn, cảnh giới nó lớn. Có cái bong bóng nó nhỏ, cảnh giới nó nhỏ. Có cái cành bong bóng nó mau tan, cảnh giới nó mau tan. Có cái cành bong bóng nó dài lâu, cảnh giới dài lâu. Quý vị thấy, cũng trên mặt nước đó mà bong bóng hiện ra khác nhau. Bong bóng này á, không phải là con người chúng ta đâu. Bong bóng đây là một thế giới đó quý vị. Là còn chúng ta đâu, là ở trong cái bong bóng đó. Là cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói trên biển đại giác như vậy, tự nhiên á, nổi lên một bong bóng, chúng sanh chấp vào cái bong bóng nó cho là cõi nước của mình. Phật nhìn trong đó một cái bong bóng, nó bao lâu, thời gian của nó bao lâu quý vị? Chỉ trong vòng á vài phút là cái bong bóng nó tan và biến thành cái bong bóng khác. Chúng ta cho là một cái kiếp số thành trụ ngoại không của thế giới. Phật nhìn chúng ta thành trụ ngoại không như một sát na. Vậy thì chúng sanh ở trong cái cảnh giới thành trụ ngoại không, chúng ta sanh lão bệnh tử trong đó như thế nào? Như những giống chớp vậy quý vị, như những ánh chớp vậy. Vậy mà vẫn cứ hết cái chớp này chạy theo cái chớp kia. Nếu mà chớp của người á 100 năm, nếu mà chớp của chó 20 năm, nếu mà chớp của thiêu thân đó 1 ngày, nếu mà chớp của con vi trùng 7 ngày. Cho nên những cái sanh diệt đó, chúng sanh nó đắm chấp trong đó không chịu ra. Cứ hết cái thân này lại đi nắm cái thân khác, hết cái sanh này lại vào cái tử kia. Sanh tử, sanh diệt nối tiếp nhau không ngừng lại. Thôi bây giờ mình dừng lại cái gì? Thôi dừng lại đi. Làm sao dừng đây? Trong nó vũ trụ bao la như vậy, làm sao cứu độ chúng sanh đây? Phật nói chỉ 10 niệm vãng sanh. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo liên trì. Một câu A Di Đà Phật không có niệm gì khác thì không cần lao nhọc một đàn chỉ một bốn tay, không cần lao nhọc một đàn chỉ đã đến liên trì rồi. Bởi vậy á, cái giọt nước của chúng ta đó, cái bọt bong bóng của chúng ta đó, nó không đâu xa đâu quý vị. Nó hiện ở trên mặt của cái biển đại giác đó. Là nếu mà chúng ta rời bỏ cái bong bóng thì tự nhiên chúng ta nhập vào biển đại giác quảng đại bao la. Bây giờ làm thế nào? Phật nói làm thế nào con phá vỡ cái đó, con đột phá những cái chấp trước đó. Phật nói chúng ta buông xả. Hãy buông xả đi, hãy bỏ đi cái cảnh giới thì con sẽ lên cái cảnh giới khác. Cho nên Ngài nói cho chúng ta hãy hân hoan Tây Phương Cực Lạc Quốc đi, hãy chán ghét ta bà đi, hãy buông xả sanh diệt sanh tử đi, để chứng vào bất sanh bất diệt của Phật Quốc. Đây có như vậy. Có như vậy thôi mà chúng ta làm hoài không được cái việc. Mình vẫn ở trong cái biển đại giác, thập phương thường trụ tam bảo vẫn ở nơi nơi đây mà chúng ta nhập hoài không vô. Cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc 10 vạn ức trình bất cách trần. Trung Phong Thiền Sư khai thị cách đây 10 vạn ức Phật độ, thật sự không tách một cái viên trần ngay trước mắt chúng ta. Nói vậy sao hiểu đây? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc Phật nói 10 vạn ức Phật độ, mà bây giờ thầy nói trước mắt. Thử hỏi quý vị, cái tivi trước mặt quý vị đó, mình muốn được coi đài Bắc Kinh được không quý vị? Mình muốn coi đài Mỹ được hay không là? Mình muốn coi đài Úc được hay không là? Được quý vị à. Nếu mà chúng ta có cái màn ảnh vệ tinh, có thể bắt được đài vệ tinh, có thể coi hàng trăm đài trên thế giới này. Ở Mỹ cách xa chúng ta quý vị, ở Bắc Kinh cách xa chúng ta quý vị cả ngàn cây số là, mà cái cảnh giới nó xa chúng ta quý vị, không có xa, ở trong phòng khách của chúng ta rồi. Chúng ta bấm một cái thì cảnh giới gì nó hiện ra cảnh giới đó. Người nào hay biết đổi đài, người nào khéo biết đổi đài mà coi. Chỉ cần chúng ta có cái đài, có cái tivi, có cái tivi tốt là được rồi, có cái tivi khéo là được rồi. Tivi nào tốt nào, tivi nào có thể bắt được, tin tưởng bắt được đài của Tây Phương, tivi đó tốt. Hay nói khác hơn là chúng sanh nào có thiện căn tin nhận pháp môn này bắt được đài Tây Phương của Trung Quốc. Còn cái máy tivi nào không có cái tín hiệu này, hay là căn thiện căn của họ chưa đủ, họ không tin, họ không bắt được đài này. Còn người nào có thiện căn tin rồi, nguyện chuyển, nguyện bấm cái nút cho nó chuyển đổi, thì họ trong vòng mấy phút sau bắt được cái đài Tây Phương. Dễ hay khó quý vị? Bây giờ chúng ta cái tivi nó muốn thấy cảnh giới ở tại Mỹ dễ hay khó? Nói khó thì cũng không phải là khó, nói dễ cũng không phải là dễ. Mỹ với Việt Nam cách nhau cả ngàn dặm, làm sao anh thấy được đó, cầu ở cựu Kim Sơn lên đó, làm sao anh thấy được những cái tòa nhà chọc trời ở đó? Vậy mà chúng ta bấm một cái nó ra hết cảnh giới. Bởi vậy cho nên tâm của chúng ta, nếu mà tin tưởng có cái, chúng ta có cái năng lực này, tin tưởng chúng ta có được khả năng này, và tin tưởng Phật có cái đài phát sóng kia, và tin tưởng Phật có cái cảnh giới tối thắng nọ, bây giờ chúng ta tin rồi, nguyện rồi, và chúng ta bấm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cứ bấm đi, cảnh giới Tây Phương sẽ hiện ra. Dễ hay khó quý vị? Con nít cũng biết làm được, người già cũng biết mở đài, cần gì phải trí tuệ cao xa, cần gì phải ở trong đó những người ở cao á thù không. Phật đã làm rồi quý vị, cái máy có rồi, cái máy bấm có rồi, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể niệm Phật, ai cũng có thể về Tây Phương Cực Lạc Quốc, ai cũng có thể thành tựu Bồ Đề. Đây là cái phương tiện, phương pháp để độ cho chúng sanh quý vị, ai cũng thể áp dụng được. Người nào chịu tin, người nào chịu nguyện, người nào chịu làm, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì sẽ đạt được. Giống như cái máy tivi của chúng ta, chúng ta điều khiển làm sao cho cái tần số nó tương giao với nhau, không có xen tạp ở trong đó, nó bắt một cái thì hình tượng rõ ràng hiện ra. Nó cứ là điều chỉnh cái gì, nó mờ mờ điều chỉnh âm cái anten một chút cho nó đúng hướng đúng chiều, rồi chúng ta bắt đúng cái tần số nó. Lúc xưa chưa có máy tự động nó phải bật nút rồi phải chuyển đổi đổi, thì đây là Phật nói không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn, thì tự nhiên cảm ứng đạo giao tâm của chúng ta sẽ bắt đúng tần số của Phật và cảnh giới hiện ra. Thôi chuyển đi cái gì? Cảnh giới có chứ phải hay không? Mà tại vì cái máy của chúng ta nó hư, cái máy của chúng ta nó lỗi thời, cái máy chúng ta không chịu đổi. Quý vị thấy không? Những cái lượng tần số ánh sáng, những cái tần số âm thanh đó có hay không quý vị? Con người của chúng ta, những cái bộ phận ở trong thân thể chúng ta thấy được không? Ánh sáng quang X nó thấy được quý vị. Rồi những người á đau tim, những người á phụ nữ mang á thai, họ dùng cái gì thấy? Họ dùng âm thanh để thấy được hình ảnh. Họ dùng siêu âm để thấy được cái hình tượng, thấy cái tim của chúng ta đang đập như thế nào, có vấn đề gì không. Cái tần số nó bắt được đúng, nó thấy được cái gì. Cho nên tâm của chúng ta vì ở không gian vi thứ bất đồng, cho nên chúng ta lọt vào cái cảnh giới người này, chúng ta bị vào cái tần số này, không thấy những đài khác. Bây giờ biết đó, chịu chuyển đi. Đài nào cũng tốt hết thôi. Nếu mà hiểu rồi đài nào cũng tốt hết. Nếu mà không hiểu thì chết. Mở ra đài ác quỷ một cái là chúng ta thấy sợ hãi. Nếu mà không hiểu, mở ra đài á, đài á chiến tranh lửa đỏ thì sợ hãi. Nhưng mà lửa đỏ kia nó có đốt cháy cái tivi của quý vị không? Băng giá kia nó có làm lạnh cứng cái tivi của quý vị không? Ở trong đó lục lội kia nó có làm cái tivi của quý vị lục không? Không có. Là tâm thức của chúng ta vẫn sống, chưa hề chết, đi vào tất cả cảnh giới mà nó vẫn không biến đổi. Mà bây giờ chúng ta thấy có biến đổi không? Có. Nóng quá cái là thấy là khổ. À, lạnh quá thấy cũng khổ. Rồi đến hồi sanh lão bệnh tử chuyển đổi, sanh lão bệnh tử chuyển đổi mà pháp thân pháp tánh chúng ta không chuyển đổi, cái máy đó vẫn không hư. Là người nào biết được điều này rồi thì ngay trong cái khổ đó mau mau chuyển đài đi. Không phải là đang coi cái cảnh đó thơ mộng hữu tình, cái cảnh tối thắm mới đổi đài được, mà chúng ta sợ cái cảnh xấu, mau đổi đài còn vượt thắng hơn những người đang coi cảnh tốt họ không chịu đổi. Cho nên chúng ta thấy nhiều người sao quý vị, bệnh quá rồi, bác sĩ chê họ mới chịu đổi đài. Còn chúng ta thanh niên ha, mình có học ha, có tài ha, có năng lực, có trí, không chịu đổi chứ vẫn chết cứng một đài. Còn người ta thấy một chuyện không xong rồi, không đổi đài là chết. Họ chịu đổi một cái, 3 tháng sau chuyển lên cảnh giới Phật. Ở đây là sự thật cái gì? Ở tại Việt Nam này, không phải ở hải ngoại, ở tại Việt Nam đã có những người mấy tháng trời trong cái bệnh ung thư, trong cái bệnh nan y đó, họ chịu chuyển, họ chuyển đổi, họ thành công là ra khỏi cảnh giới này cái gì. Còn chúng ta chưa chịu vì chúng ta còn thời gian, vì chúng ta còn cơ hội sống ở đây, vì chúng ta còn ở trong đó ham muốn cảnh giới này mà, cho nên nó không chịu bỏ cảnh giới này, không chịu đổi. Bây giờ tin tưởng Phật nói thế giới này là khổ đó con, tam giới như nhà lửa không an, hãy con hãy mau ra đi, mau ra đi để mà nó khỏi cháy tới nơi. Cho nên nó cần nhất là chúng ta chịu không cái gì. Ngẫu Ích đại sư có nói có tin, có nguyện người đó nhất định vãng sanh. Vãng sanh được hay không là do người ta có chịu tin, có phát nguyện hay không. Công phu cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu, chứ không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau. mà người nào tha thiết chuyện đổi đài, người đó thành tựu. Nó không đổi cái gì, cái đổi tự nhiên cái tivi của vị qua cảnh giới khác hoan hỷ không nè. Còn cũng cái tivi đó quý vị chiếu cảnh nó lửa đỏ thống khổ mà, thống khổ mà cứ ham vô đó thôi. Nó sợ ma mà hay coi phim ma, nó lạ như vậy đó nè. Cho nên bây giờ thôi đừng có tò mò đi vào những cái kỳ diệu, những cái kỳ bí đó nữa, mà hãy giác ngộ ngay đi, hãy thức tỉnh đi. Cho nên đưa cái phương tiện chúng ta một câu A Di Đà Phật, quý vị bấm đi, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như vậy tâm chúng ta biết mình đang niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại cái âm thanh của chính mình niệm đó, thì nó viên mãn tròn đầy tất cả thể, tướng và dụng. Thể là cái thể giác ngộ đó, tâm mình biết mình niệm Phật đó là cái thể giác, đó là cái tánh giác đó. Cái tánh giác đó nó không phải không không đâu, không phải nó không có hình tướng đâu, không có hình tướng mà nó hiện ra tất cả hình tướng. Thì hình tướng chúng ta niệm Phật là cái âm thanh đó quý vị. Nếu mà sắc đó là mắt thấy sắc đó là cái tướng mạo của cái thể nó phát ra, cái hình nó phát ra, cái hình thì nó có âm thanh, cho nên tướng mạo của cái âm thanh đó là cái tướng mạo của tâm của cái vị phát ra. Tâm mà thanh tịnh, tâm mà trong trẻo, tâm mà quang minh, tâm mà ở trong đó bình đẳng, từ ái, thì cái tiếng, cái tướng mạo của cái âm thanh đó nó sẽ vui vẻ, nó sẽ trong sáng, nó sẽ hoan hỷ, nó sẽ thấm vào lòng người ta. Cho nên cái tướng âm thanh đó đẹp quý vị. Mà cái đối tượng cái âm thanh đó niệm cái gì? Nó niệm công đức của Phật, đối tượng nó niệm là danh hiệu của Đức Phật. Cho nên cái âm thanh đó nó có tác dụng giải thoát, nó có từ bi, nó có trí tuệ hơn tất cả những âm thanh âm nhạc nào trên thế giới. Vậy cho nên chúng ta niệm cái danh hiệu đó một cách hoan hỷ vui vẻ là phản ảnh nói cho chúng ta cái thể tâm của chúng ta, cái tâm tánh của chúng ta nó trong sạch, nó quang minh, nó chiếu sáng, nó vui vẻ. Hay nói cách khác, phản lại, nếu chúng ta niệm Phật cái âm thanh vui vẻ, hoan hỷ, thanh cao, trong suốt, nó cao thượng, cao vút lên, thì nó sẽ giúp cho cái tâm chúng ta, đưa cái tâm chúng ta cao vút lên, thanh tịnh, trong suốt, hòa nhã hơn. Hai bên nó hỗ tương lẫn nhau, lấy cái sự để khai cái tâm, lấy cái tâm để hiển cái sự. Cho nên niệm Phật mình niệm cho nó hoan hỷ, niệm cho nó vui vẻ, niệm cho nó trong sáng, niệm cho nó thanh tao, niệm cho nó cao vút, niệm cho nó hòa nhã, thì tâm của chúng ta sẽ thanh cao, nhẹ nhàng, cao vút, hòa nhã. Hay nếu mà chúng ta tập cái tâm chúng ta thanh tịnh như vậy rồi thì tự nhiên âm thanh chúng ta sẽ hùng tráng, sẽ cao vút, sẽ hòa nhã. Sự nó giúp cho lý, lý nó giúp cho sự, thể nó giúp cho tướng, tướng nó giúp cho thể, thể tướng hai bên nó hành hòa đi với nhau. Cho nên ở nơi đây chúng ta phải niệm Phật làm sao không có khàn, không có đục, không có ồ ề, không có khó nghe, mà chúng ta niệm làm sao hoan hỷ vui vẻ. Tổ niệm Phật vang rờn cả núi. Ngài ở tại núi đó quý vị, Ngài niệm Phật mà mỗi câu như là sư tử hống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và âm thanh nó vang rờn cả núi. Và nếu chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì cái tần sóng âm thanh của chúng ta nó sẽ biến thành tần sóng siêu âm. Những siêu âm đó nó không những con người nghe được mà tất cả các loài đều cảm nhận. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, có nhiều khi người ta ở bao nhiêu cây số, mấy chục cây số vẫn nghe tiếng niệm Phật ở tại đạo tràng. Ở tại làng A Di Đà tại California, Mỹ Quốc đó quý vị, có người ở cách đó, họ ở cách đó hàng mấy trăm cây số mà họ nghe tiếng niệm Phật ở tại làng. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh niệm Phật nó vang vọng như vậy. Bởi vậy á, chư thiên thần cảm động, chư quỷ thần cảm động, tất cả cảnh giới khác đều cảm động với cái âm thanh niệm Phật như lý như pháp, với cái âm thanh niệm Phật hùng tráng cao vút của chúng ta. Cảm tới họ tới ở trong đó hoan hỷ vui vẻ cúng dường. Cho nên chúng ta phải thấy được cái năng lực của niệm Phật. Rồi tai chúng ta nghe lại, tai chúng ta nghe lại là cái dụng của thể tánh đó nè, thể, tướng và dụng. Cái dụng của nó là nghe, là giác, là biết, chứ không phải ngu ngu ngơ ngơ, không phải như cỏ như đá mà tâm chúng ta tịch mà chiếu, chiếu mà thường tịch. Chúng ta tu để nhập vào thường tịch quang tịnh độ, chúng ta tu để nhập vào cảnh giới của Phật. Cho nên dùng cái âm thanh vi diệu đó, dùng cái phương pháp á, thần kỳ đó, tâm ta có Phật, tâm ta niệm Phật, âm thanh nó chuyển động để chuyển biến tâm thức của chúng ta, để chúng ta nhập vào cảnh giới Phật, nhập vào thường tịnh quang tịnh độ. Tịnh mà thường chiếu, chiếu mà thường tịnh, đó là cảnh giới của tứ độ. Thường tịnh quang tịnh độ, thực báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ. Thì thường tịch quang tịnh độ là cái thể của quý vị, phàm thánh nó cũng là thường tịch quang tịnh độ, nó là thể. Cho nên ba độ kia là tướng mà thường tịch quang là thể, quý vị hiểu nè. Giống như cái thân này của chúng ta là do tế bào nó tạo ra, ai cũng có tế bào là một thể, nhưng mà tướng mỗi người mỗi khác. Người hiền tướng hiền, người dữ tướng dữ, người trung tướng trung, người hạ tướng hạ, nhưng mà vẫn là những con tế bào nó kết tập lại thôi. Là cũng như vậy, chúng ta về đến cảnh giới ngay đây là cảnh giới Phật, thì khi mà công phu chúng ta thấp vô phàm thánh đồng tứ độ, chúng ta hiện cái tướng của phàm thánh, cảnh giới phàm thánh, nhưng mà thật sự là vẫn đã ở trong thực báo, ở thường tịch quan tịnh độ rồi. Có nghĩa là chúng ta đã nhập vào cái thể tịch mà chiếu, chiếu mà thường tịch rồi. Nó là chúng ta đem cái giọt nước của chúng ta đó nhập vào biển đó quý vị. Nhập làm sao? Phật đem cái phương tiện này để chúng ta nhập vào. Để cho khi cái lý luận đó hiểu được rồi, chúng ta hoan hỷ vui vẻ để niệm Phật. Vì khi mình niệm Phật là mình nhập vào tự tánh Phật, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Bởi vì đây là phương tiện của Phật hầu giúp cho chúng ta có thể mau chóng biển cả đầy đủ công đức rồi, không cần chúng ta tạo dựng công đức mà cần chúng ta nhập vào công đức đó. Là mà muốn nhập vào công đức đó dùng phương tiện gì? Phật có 84,000 pháp môn, Phật có tất cả phương tiện, mà ở đây cái phương tiện tối thắng nhất là có thể đem cái giọt nước xấu dơ ô nhiễm đó thảy thẳng vào biển đại dương. Thì đâu là dơ, đâu là biển cả, nó hòa hết. Một giọt nước của ta, bao nhiêu nghiệp chướng đó đối với cái biển cả đại dương này thấm vào đâu quý vị ạ? Nhưng mà nếu chúng ta không nương nhờ biển công đức của Phật mà tự mình giải quyết, thì cái giọt nước đó vẫn là ô nhiễm. Cái giọt nước đó, cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta, cái nghiệp chướng của chúng ta, cái phiền não chúng ta vẫn là nặng nề như núi Tu Di. Còn chúng ta nhập vào biển đại giác rồi thì cái viên á, cái đó không có đáng kể gì. Nó hòa, công đức của Phật sẽ hòa hết và sẽ chuyển hết nghiệp chướng của chúng ta, bảo hòa hết. Chúng ta khỏi cần tu mà cũng đắc được. Bây giờ chúng ta thấy, bởi vì niệm Phật trong đó niệm đến vô niệm. Từ có niệm Phật, chúng ta bật hết tất cả những vọng tưởng, những ý niệm khác, gọi là vô niệm. Chánh niệm vẫn có mà không có những cái niệm nào vọng tưởng điên đảo, lại gọi là vô, vô tà niệm, vô biệt niệm, vô những cái niệm sanh tử khác. Chỉ còn cái niệm Phật. Phật là gì? Là vô lượng quang. Phật là gì? Là vô lượng giác. Chỉ còn cái niệm quang minh và giác ngộ. Chỉ còn tịch là vô lượng thọ, chiếu là vô lượng quang. Tại sao lấy danh là A Di Đà? Tại vì nó là vô lượng quang, nó là chiếu. Tại sao lấy danh là A Di Đà? Tại vì nó tịch, nó không sanh tử, đó là vô lượng thọ. Cho nên tịch và chiếu, chiếu mà tịch, quang minh mà vô lượng thọ, vô lượng thọ mà là quang minh. Vậy nên nó kết hợp lại, quý vị thấy đây là cái phương tiện tối thắng nhất. Người không hiểu, người không không có học cũng có thể nhập vào biển đại giác. Tâm chúng ta tương ưng, tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng gì? Tâm tưởng quang minh là thường chiếu. Tâm tưởng gì? Tâm tưởng vô lượng thọ là thường tịch, không sanh không tử, tịch nhiên. Đây là kinh A Di Đà đó quý vị. Kinh A Di Đà mà ở ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ở trong phần huyền nghĩa ngài nói thường tịch quang tịnh độ. Cho nên tạm đặt cho nó là pháp thân, tạm đặt cho nó là báo thân, tạm đặt cho nó là ứng hóa thân. Phàm á, bổn lai vô nhất vật, còn có thân nào nữa? Không có thân mà nó hiện tất cả thân, không có tướng mà nó tạo tất cả tướng. Còn bây giờ chúng ta chết chặt vào cái thân này, chúng ta bám chắc vào cái tướng này. Một tướng, có tướng là kẻ kia. Bởi vậy cho nên chúng ta không có biến hóa, không thần thông được. Chúng ta phải trở lại cái thể tịch, thường tịch. Mà muốn trở lại cái đó, không có gì hay bằng để tâm của chúng ta thường chiếu và thường tịch. Bằng cách nào? Nam mô A Di Đà Phật. Thường tịch mà thường chiếu, thường chiếu mà thường tịch. Tâm không có một cái niệm gì khác, chỉ là tịch chiếu thôi quý vị. Tịch là an định, là tịch tỉnh, là định tâm đó. Chiếu là quang minh, là tất cả hình tướng đều có thể hiện. Chúng ta tu đến cái này đó quý vị, gọi là nhập vào đại bát niết bàn, gọi là nhập vào cảnh giới Phật, gọi là đi về Tây Phương Cực Lạc quốc, chứng vào nhất chân pháp giới. Bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Cảnh giới Hoa Tạng thế giới, chư đại Bồ Tát đều đã là bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Họ là cái pháp giới nhất chân, dài ngắn không hai, lớn nhỏ không hai, trong ngoài không hai, không có thiện không có ác, không có xấu không có tốt. Vì sao? Bổn lai vô nhất vật mà, có gì tốt có gì xấu, chỉ là những cái hiện tướng của cái tâm thức thôi, chỉ là cái tướng tiền trần của tâm thôi. Thì bây giờ chúng ta bỏ những cái điên đảo đó quý vị, bỏ những cái vọng tưởng, hãy trở về với Phật đi, hãy trở về với tự tánh đi, hãy trở về với chân tâm đi. Mà trở về bằng cách nào? Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Sự vãng sanh, ở trong đó sự tiếp dẫn, cũng là do tâm chúng ta tạo nên, do tâm chúng ta hiện lên. Ở cảnh giới này chúng ta có người đây, ở cảnh giới này chúng ta hiện hữu nơi đây, cũng là do tâm chúng ta hiện ra đó. Thì sự vãng sanh cũng là do tâm chúng ta hiện ra. Phật pháp chỉ là một sự cảm ứng thôi quý vị. Chúng sanh có cảm thì tâm đó ứng lại. Bây giờ mình cảm đi. Cảm cái gì nè? Là cái điều quan trọng. Cảm gì nó ra đó. Nếu chưa làm chủ của tâm mà dám cảm bậy bạ, nó ra bậy bạ. Cảnh giới ác thú, cảnh giới địa ngục, cảnh giới đói khổ ra trong đó là sợ hết hồn, là trong đó mê muội, trong đó đắm chìm, trong đó không quay trở về được. Cho nên bây giờ chúng ta giác giác, bây giờ chúng ta ngộ ngộ, bây giờ chúng ta biết biết nè, bây giờ chúng ta tin tin nè, cơ hội này hãy nắm chắc mê nó đi nè. Đừng có bị đắm say vào trong cảnh giới nữa chứ. Bao nhiêu người ở đây so với cái huyện Thủ Đức này có bao nhiêu quý vị? Dù cho quý vị là 200 người, dù ở đây hiện diện 300 người, 400 người, 500 người đi, vẫn không so với cái số lượng dân ở tại cái huyện này. Nếu mà so với quốc gia, so với thành phố thì chết. 500 người ở đây so sao với 80 triệu dân của nước Việt Nam, tỷ lệ đạt không phải. Cho nên chúng ta giác giác một chút, chúng ta tỉnh tỉnh một chút, chúng ta thức thức một chút, mau thức dậy đi. Chứ để mà nó quay ở trong đó thì là mê trong đó, phúc báo hiện ra cũng mê, mà đau khổ thống khổ hiện ra cũng mê trong đó. Cho nên ở đây tỉnh giấc mang điều Phật đi. Phật nói ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng mạng, dục tốc luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Ở trong cái biển ái đó, ở trong cái biển nghiệp đó, sóng to ở trong đó, sóng ba đào nó như là ái hà thiên xích lãng, lãng là sóng đó quý vị. Nó sóng đào á, nó đưa chúng ta hàng ngàn ngọn sóng đó nè. Khổ hải thì như vạn trùng ba, những cái dòng nước, những cái sóng nó trùng trùng điệp điệp đang phủ chúng ta. Nếu mà muốn ra, mau ra khỏi luân hồi khổ thì hãy mau mau niệm Di Đà đi. Ráng niệm đi cái gì, chứ không phải lâu lâu mới niệm, ngày ngày niệm, giờ giờ niệm. Mình niệm càng lâu, mình niệm càng miên mật thì cái cảnh giới nó càng mau ra, thì cái sự vãng sanh, thì cái sự về với Phật càng đến gần. Cho nên người nào bị bệnh quá, họ hết giờ rồi, mau chóng niệm Phật đi, không còn dám đi chơi nữa, không còn dám nghỉ ngợi nữa, không còn dám tham dự tất cả những cái vấn đề, họ chỉ chuyên niệm Phật. Cho nên miên mật cũng là 3 tháng nào đi chuyển được cái gì. Còn chúng ta còn thời giờ, cho nên mình còn sao cái việc niệm mỗi ngày tiếng là ngon lắm. Mỗi ngày mà chúng ta dụng công 2 tiếng là thấy mình khá lắm rồi. Còn 22 tiếng kia làm gì quý vị? Làm ta bà. Cho nên tâm của chúng ta vẫn ở tại ta bà. Tâm của chúng ta không hướng về Phật, tâm chúng ta không hướng về giải thoát. Còn nếu tâm chúng ta hướng về giải thoát thì ai giữ được chúng ta? Họ giữ được thân ta, họ chèn ép ta, họ phỉ báng ta, nhưng tâm ta vẫn giải thoát là ai giữ được? Cho chúng ta không niệm Phật nè, nếu mà niệm ra tiếng không được, chúng ta niệm trong tâm vẫn nghe được âm thanh của mình niệm Phật, vẫn biết tâm mình niệm Phật, vẫn thể tướng dụng viên mãn tròn đầy. Hãy ráng đi quý vị, ráng đạt lại cái pháp thân của mình đi. Hãy ráng trở về với pháp thân huệ mạng của mình đi. Hãy ráng tạo thành cái báo thân của mình đi. Hãy hiển hiện thiên bách ức hóa thân của mình đi. Được không? Trở về đi là đầy đủ tam thân tứ trí quý vị. Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, tứ trí đó bình á, đại viên cảnh trí, bình đẳng thánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Tất cả tứ trí đó đều rõ ràng hiển hiện ở trên ba cái thân này. Pháp thân là cái thể, báo thân là trí tuệ, ứng hóa thân là hình tướng đối với chúng sanh. Muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó thuyết pháp. Muốn thân cúng dường Phật, ta hiện thân trang nghiêm để mà cúng dường Phật. Muốn thân học giáo, ta hiện thân đoan trang, ta nghiêm chỉnh để đi học giáo. Cho nên thân nào có tác dụng đó, thân nào có được hình tướng đó, rõ ràng viên mãn. Một câu A Di Đà Phật đưa chúng ta trở về một cái tâm tưởng sự thành mà nhất thiết duy tâm tạo mà tạo ra đi. Ai biểu quý vị tạo nên ta bà chi rồi kêu khổ hả? Tại chúng ta với cả ai? Ai biểu quý vị tạo cái cảnh si mê để mình ở trong đó ngu si trong đó là? Ai biểu quý vị tạo cái cảnh thấp hèn chúng ta nghèo đói trong đó? Nhất thiết duy tâm tạo, sao không tạo cho nó tốt đẹp đi? May mắn thay chư Phật ra đời, may mắn thay hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, may mắn thay hạnh phúc thay chúng ta được cái phương tiện tối thắng để có thể thấy được cái tâm mình, chuyển hóa tâm mình và tạo nên cảnh giới cho mình và cho tất cả mọi người. Cho nên tu trước tiên chúng ta chuyển chánh đạo, tướng mạo phải trang nghiêm đẹp đẽ, sau đó thể chất của chúng ta được khỏe mạnh thanh tịnh không bệnh tật ốm đau, và cuối cùng là hoàn cảnh y báo. Tâm tưởng thì sự thành, tâm ta thanh tịnh rồi, tâm ta tối thắng rồi thì ta chuyển cái y báo hoàn cảnh môi trường cho nó tốt đẹp. Người tốt ở tại đất tốt, người phúc ở tại đất phúc, đất phúc cho người phúc ở. Cho nên chúng ta tạo một cái cảnh giới phúc báo đó, làm cho bà con sống chung ở gần đó cũng chiêm ân lợi lạc. Y báo chuyển là cái việc là cuộc tu hành của chúng ta thành công thành tựu rồi. Cho nên trước tiên phải chuyển chánh báo, rồi sau đó chuyển y báo, và cuối cùng nữa cái quả báo của nó là chúng ta nhập vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta hòa cùng với chư thượng thiện nhân, chúng ta cùng với chư Phật mười phương một cảnh tối thắng không quý vị? Chứ ở đây dù gì á, dù quý vị giàu cho mấy à, ở trong đó cũng ở trên cái quả đất này là không có đi đâu ra được. Có cái cô tỷ phú có cái cô triệu phú đó, cổ phát tài, rồi sao quý vị, bỏ mấy triệu đô la để đi vòng quanh trái đất đó, quỹ đạo trái đất 3 vòng, quay về hết mấy triệu đô la. Cái cô tỷ phú đó đi lên đó, phi thuyền đó quý vị, đi phi thuyền con thoi đó, rồi ở trong đó đi lên đó, đi về hết mấy triệu đô la, giàu đó quý vị, đi 3 vòng quanh trái đất, 3 vòng trở về, giàu cho mấy cũng không ra khỏi trái đất này. Còn chúng ta tà như vậy nữa ha, niệm Phật 3 năm, cái đi cúng dường 10 vạn đức Phật độ trong một buổi sáng, có hơn cái tỷ phú không quý vị, có hơn triệu phú, triệu phú chưa ra khỏi trái đất này. Còn chúng ta có thể hiện thân biến hóa để cúng dường cho 10 vạn đức Phật độ trong một buổi sáng. Cho nên hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta khác, môi trường sinh hoạt của chúng ta khác. Tôi nói đừng làm những con cái giấm trong hũ giấm nữa đi, hãy đi ra khỏi cái hũ giấm đi quý vị. Những bà nội trợ lúc xưa đó quý vị, chúng ta có nuôi con giấm đó, nếu nào bỏ trái chuối vô nước, bỏ chút đường vô đó là 3 ngày sau nó lên con giấm đó, rồi nó lên trong đó, từ từ chúng ta thấy nó kết bè kết đảng trong đó, một chùm trong đó là sống trong đó cả thế giới của nó ở trong cái hũ giấm đó quý vị, cả xã hội của nó ở trong hũ giấm đó. Rồi chúng ta đem cái hũ giấm đó biếu cho bà con ở tỉnh khác, nó có biết không? Nó không biết là nó đã đi qua hết cả mấy trăm cây số rồi, cuộc sống của nó vẫn ở trong cái hũ giấm. Hay nói khác hơn, chúng ta vẫn chấp chặt vào trên cái quả địa cầu này giống như cái hũ giấm không. Tôi nói là cái quả cam mốc đó quý vị, rồi bao nhiêu con bò nó ở trên cái vỏ vỏ cam đó, nó nổi trắng lên đó, nó ở trên đó không chịu ra, không chịu thoát ly ra. Cho nên bây giờ mình ráng mở tâm lượng, mở trí tuệ, mở cái nhìn của Phật, lấy cái nhìn của Phật làm cái nhìn của mình, đi ra hũ giấm đi, đi ra khỏi trái cam mốc đi. Cái trái cam đó có bao nhiêu con sâu đó quý vị, chúng ta đem nó vô thành phố nó có biết không, chúng ta cho nó qua cái tỉnh khác nó có biết không, vẫn không biết à, vẫn sống ở trong trái cam đó. Phật nói ta đem cái nước này, ta đem quả địa cầu này qua thế giới khác, chúng sanh cũng không thấy. Chúng ta nói sao mà ghê quá vậy, hay quá vậy. Còn chúng ta cũng ghê lắm đó. Đem tất cả thế giới của con của nó mà đem đi qua cái tỉnh khác nó đâu có biết đâu. Cho nên ở đây ráng, ở nơi đây chúng ta phát khởi cái tâm của chúng ta, hãy mở tâm lượng ra. Cho nên mỗi lời nguyện của chúng ta, mỗi lời ở trong đó, nó nguyện cầu cũng mở tâm lượng để tâm đó, Phật Pháp Đại Thừa cho chúng ta cảnh giới đó. Mà nhất là những người niệm Phật, cảnh giới của họ dễ sợ. Ở trong đó họ có thể cúng dường 10 vạn ức Phật độ, đúng không nào? Họ có thể trong đó một buổi sáng hóa thân đi các nơi, họ có thể thần túc thông đi tất cả cõi nước, họ có thể nghe thấy rõ tất cả chúng sanh nói gì, không phải thế giới này, không phải địa cầu này, mà tất cả cõi nước này. Coi lại 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà quý vị. Nếu mà chúng sanh nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc mà thiên nhãn không thấu suốt, thiên nhĩ không nghe rõ tất cả vô lượng thế giới, tất cả tinh tú chúng sanh, ta thề không thành chánh giác. Nó vậy đó nè, không phải nghe cái quả địa cầu chúng ta bao nhiêu chúng sanh đâu, mà tất cả vô lượng thế giới, bao nhiêu tinh tú, bao nhiêu địa cầu, bao nhiêu chúng sanh ở trong đó, nếu mà không nghe rõ thấy rõ, ta thề không thành chánh giác. Cho nên nó người á mà học cái pháp môn tịnh độ, cái việc tâm của họ quảng đại, họ dám lấy tâm Phật làm tâm của mình, họ dám lấy trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình, họ dám lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, họ dám lấy hoàn cảnh môi trường sinh hoạt của Phật làm hoàn cảnh sinh hoạt môi trường của mình. Vậy là không thể nào chúng ta khi dễ người Phật, bất luận họ giàu có, bất luận họ nghèo hèn, bất luận họ thông minh, bất luận họ ngu si, chúng ta phải đều cung kính. Tại sao? Khờ khờ dại dại ngu ngu như vậy mà về đó họ làm đại Bồ Tát. Còn chúng ta oai phong như thế này vẫn là phàm phu ở trên quả địa cầu này. Đây quý vị, vì họ khôn, họ ngoan, họ lanh, họ sáng suốt, họ có thể tin Phật, họ có thể tin Phật không lừa mình, Phật không dối mình, họ có thể tin Phật đã thành tựu Phật đạo, Phật đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên bây giờ Phật nhất định sẽ có năng lực, sẽ có trí tuệ. Chúng ta tin Phật nhất định có lợi. Tin Phật khó lắm quý vị, không phải dễ đâu. Vì sao? Vì cảnh giới không thể nào chúng ta hiểu rõ được. Cho nên tin là mẹ của công đức. Không phải mê tín, không phải dị đoan, không phải tà tin, mà chúng ta là chánh tín, chúng ta là chân tín, y theo giáo điển của Phật, y theo kinh sách của Phật, y theo chư Bồ Tát, y theo chư Tổ sư. Chúng ta tin, chúng ta theo dấu của các ngài, theo bước chân của các ngài, nhất định là thành tựu. Quan Âm Thế Chí cũng ở Tây Phương, Văn Thù Phổ Hiền cũng ở Tây Phương, Mã Minh Long Thọ cũng hướng Tây Phương, Vĩnh Minh Diên Thọ, Đại Trí Giả Đại Sư cũng ở Tây Phương, Trung Phong Thiền Sư, Triệt Ngộ Thiền Sư cũng ở Tây Phương, tất cả đều ở Tây Phương. A Nan cũng ở Tây Phương, Di Lặc cũng ở tại Tây Phương. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy rõ ràng Di Lặc Bồ Tát là đương cơ, ngài lãnh giáo kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật có dạy cho Vô Lượng Thọ A Dật Đa Bồ Tát. Rồi sau á, Di Lặc Bồ Tát cũng phải thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta thấy tất cả các ngài đều về Tây Phương. Chúng ta đi theo về các ngài về Tây Phương ngon thì đỡ là mình cứ theo các đàn anh đi đi. Các đàn anh đi cái hướng nào chúng ta đi cái hướng đó, nhất định không sai. Toàn là các đại ca không, đại huynh không quý vị. Không có một người nào là tiểu đệ, không có nào là tiểu huynh đó. Mà đại ca Quan Âm Thế Chí, đại ca Văn Thù Phổ Hiền, wow, các ngài trong đó toàn là thượng thủ không đó, đều đi về hướng đó quý vị. Chúng ta đi không có sai đâu, mà lại dễ nữa. Chứ mà nếu mà nói các ngài là Bồ Tát mà đi đó, chúng ta là phàm phu đi chắc khó. Không khó đâu, mười niệm vãng sanh. Cho nên tâm tưởng sự thành, cứ như vậy mà làm, cố gắng đi. Phật không bỏ chúng ta đâu. Hào quang của ngài vẫn thường chiếu sáng, tay của ngài vẫn duỗi xuống để mà kéo chúng ta lên. Ngài vẫn đứng ở trong cái tư thế cấp cứu này. Ngài vẫn đưa luôn luôn đứng trong đó đón chờ chúng ta. Chỉ cần hành giả ngoi lên đất, mình ngoi lên khỏi mặt nước đi, thì sẽ thấy trực thăng nó đang đảo đảo ở trên. Rồi định lại một chút, nó định lại một chút, rồi ráng nắm cái dây của ngài, cái là kéo lên ngon lành. Khỏi cần bơi vô bờ. Bơi vô bờ mệt lắm, bơi nửa chừng cái đuối nè, nửa chừng đuối nghiệp chướng nó kéo xuống thẳng dưới đáy biển luôn. Bây giờ dán ngoi lên mặt nước để nguyện. Làm sao mình á, nghiệp chướng của mình định lại chút. Làm sao thập ác của mình đừng khởi một chút. Đó là ngoi khỏi mặt biển. Thập ác trong đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác độc, ý tham sân si, ra ngoi lên khỏi biển nghiệp chút đi. Lên khỏi định lại một chút rồi sẽ thấy quang minh của Phật, sẽ thấy hào quang của Phật, sẽ thấy hình tướng của Phật. thấy được trực thăng rồi đó quý vị ạ. Rồi giờ thấy được nó sao? Mình ráng nắm lấy cái dây này, ta thả xuống cái dây. Cái dây A-di-đà Phật ta thả xuống, ráng nắm đi, ta kéo lên. Nếu mà không nắm chặt nó rớt trở lại, ráng chịu đó nào. Cứ nghĩ như vậy, quý vị không dám bỏ câu A-di-đà Phật, nắm cho chặt, chấp trì danh hiệu là. Đúng không ạ? Chỉ còn cái dây này thôi quý vị. Nếu không có cái dây này là chúng ta tụt thẳng xuống vực sâu luôn. Cứ nghĩ như vậy mà chấp trì danh hiệu, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không có gián đoạn. Không sao đâu, Phật không bỏ chúng ta đâu. Quý vị cứ tha thiết, chúng ta cứ ở trong đó niệm một cách đó, tha thiết khẩn trương A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mà nếu tha thiết trợ khẩn trương như vậy, nhiều khi nó nặng đầu. Thôi bây giờ hoan hỷ đi, đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật đi. Đừng có đói ăn, mệt nghỉ, khỏe nói chuyện, nó lại là đảo lộn. Cho nên chúng ta hãy dùng cái năng lực thời gian của mình, đói thì ăn. Không cần ở trong đó phải giữ trai đâu. Chúng ta làm sao ăn cho nó đủ no được rồi, rồi cho nó mệt thì nghỉ. Đừng có ham ngủ, mà chúng ta nghỉ rồi khỏe thì niệm Phật đi. Cho nên ở nơi đây chúng ta có thể làm được, tất cả mọi người đều làm được. Chỉ cần làm sao chúng ta tập thôi quý vị. Tập đi, tập làm sao công phu niệm Phật thành phiến đi. Phiến như thế nào? Ở thành phiến khó không? Khó đâu. Nếu mà hạ căn thì mười mấy câu thành phiến, nếu mà trung căn khá một chút nữa thì 30 câu, 50 câu niệm Phật không xen tạp thành một phiến. Phiến là một cái phiến vải đó quý vị, nó dệt nó không bị đứt đó. Ở trong đó nó liền lại thành một miếng vải, thì chúng ta ráng dệt tí. Dệt trong đó, nếu mà mới vô nghề đó, dệt được miếng nhỏ nhỏ cũng là một miếng đó. Mười mấy câu niệm Phật không xen tạp, 30 câu, 50 câu niệm Phật không có hoài nghi, không có gián đoạn, không có đứt giữa chừng. Và khá hơn một chút nữa thì một sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi. Cứ tập thành phiến đi quý vị, đâu có khó đâu. Là cứ A-di-đà-phật, 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 thở một cái, nhưng mà tâm vẫn niệm Phật. Rồi cứ tiếp tục A-di-đà-phật, 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 4 lần 5 lượt như vậy là một phiến rồi. Mắt ngó xuống, miệng niệm thông thả, tai nghe lại, tâm biết mình niệm Phật, đó là một phiến đó quý vị. Cứ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Còn người nào có thể cái phương tiện ký số của mình, sổ tức quán quen rồi, thì quý vị đếm nè, cứ 13 hơi là 10 câu niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là một hơi. Thở một cái rồi lại A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật một hơi nữa. Thì thở một cái rồi A-di-đà-phật, 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 4 câu nữa là 10 câu. Cứ như vậy mà đều đặn đi, tự nhiên thâu nhất lục căn. Nếu mà quý vị không đếm thì vọng tưởng xem vào. Nếu mà vọng tưởng xem vào thì không biết ở đang ở số nào. Cho nên nhờ cái phương tiện đó mà chúng ta liên tục niệm Phật. Trong vòng mấy tuần quý vị sẽ quen ghi niệm Phật. Có người làm được như vậy rồi quý vị. Còn không có, cái việc cầm cái sâu chuỗi ở trên tay, cứ hết một sâu lại là một phiến. Rồi chúng ta thông thả niệm Phật lại A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi bây giờ định ý, định tâm, chuyên tâm trong đó, cầm sâu chuỗi 108 và cứ việc niệm A-di-đà-phật, 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 3 phút, 5 phút thành một phiến nữa. Nếu mà được như vậy giữ mãi như vậy, trong vòng một tháng quý vị biết mình niệm Phật. Biết niệm Phật như thế nào? Tại niệm Phật không phiền não, không vọng tưởng, niệm Phật không xem đặc biệt. Vì khi chúng ta dỡ cái sâu chuỗi lên thì ở trong đó tất cả đều thâu nhiếp vũ trụ nhân sanh. Tất cả vạn vật vũ trụ đều ở trong một sâu chuỗi 108. 108 là gì quý vị? Có ý nghĩa là lục căn, lục thức, lục trần là thập bát giới 18. 18 cái giới, 18 cái giới hạn giữa căn, giữa thức, giữa trần. Thế là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục thức là ý, đó là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức và ý thức. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Có năng, có sở, có mình, có người, có vạn vật, môi trường. Không ngoài 18 cái thức đó, không ngoài 18 cái giới đó này. Bây giờ chúng ta 18 nhân cho 3 là 54. 3 là gì? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mùi của hoa tươi ở chợ hoa, ở chợ hoa Nguyễn Huệ, ở chợ hoa Sài Gòn, mấy tuần nữa sẽ có chợ hoa. Cái mùi vị, cái sắc của nó, cái hình ảnh nó ở trong tương lai đã hiện trong tâm của cái vị rồi. Có nghĩa là thập pháp giới, thập bát giới ở tương lai đã có rồi quý vị. Có đầy đủ sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Có thân chúng ta ở trong cảnh giới tương lai đó rồi. Cho nên á, vị lai cũng là thập bát giới. Hiện tại chúng ta đây rõ ràng hơn là thập bát giới. Và quá khứ nhớ lại năm trước, nhớ lại tuổi xưa, tại những cái sông Hương Hiền Hòa chúng ta sanh trưởng ở đó, đầy đủ cái việc. Cho nên 18 nhân cho 30, quá khứ, hiện tại, vị lai là 54. 54 nhân cho 2 là 108. Phải không nào? 108 là phân biệt. Là tất cả thế giới này đều từ phân biệt mà ra. Gọi là gì quý vị? Ở trong đây đó, thân kiến và biên kiến đó là. Biên kiến là phân biệt đó. Biên bên này bên kia đó, trắng đen, phải trái, thiện ác, trong ngoài, xa gần, ác xấu, tất cả đều là do một hai phân biệt đó quý vị. Cho nên 54 đó, tất cả vạn vật vũ trụ đó đều không ngoài cái nhị biên đó là. Bởi vậy 108 đó mà chúng ta niệm thâu hết tất cả pháp giới trong câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật bao trùm tất cả đó. Thì quý vị cứ niệm đi, 108 đó là vạn vật tận hư không biến pháp giới đều ở trong câu A Di Đà Phật đó. Cứ vậy mà làm thì tâm chúng ta sẽ biến đến tận hư không pháp giới. Tất cả vạn vật đó, vũ trụ không ngoài cái niệm Phật này. Cứ có cái ý tưởng đó, có cái ý niệm đó, và chúng ta cầm cái sâu chuỗi 108, mình tập trung tinh thần, tập trung ý chí, tập trung năng lực, ở trong đó chuyên chú trong đó, và phát cái tâm. Bây giờ bắt đầu niệm, bắt đầu chuyển động. A-di-đà-phật, 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 3 phút, 5 phút, tâm chúng ta đã biến hư không pháp giới. Và quý vị sống trong đó, quý vị tâm của chúng ta làm cái việc đó, thì tự nhiên cảnh giới Tây Phương tận hư không biến pháp giới hiển hiện trong tâm của chúng ta. Tâm tưởng sự thành, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Giờ này ham niệm Phật không quý vị? Khi quý vị vào được cảnh giới rồi, khi quý vị bật được cái đài truyền hình rồi, cái màn ảnh chúng ta muốn coi rồi, thì sao? Thì quý vị thấy, wow, nào ngờ niệm Phật hay như vậy, nào ngờ niệm Phật sanh ra tất cả cảnh giới như vậy, nào ngờ cái màn ảnh truyền hình này nó chiếu tất cả hình ảnh trên thế giới, tất cả cảnh giới Phật đều hiển hiện ra. Thì quý vị sao? Không còn dám bỏ con đường Phật nữa, đạt được cảnh giới rồi. Và khi nào cái duyên tịnh nghiệp đã thành tựu, chúng ta nhập vào cảnh giới cùng với chư đại Bồ Tát làm bạn lữ, cùng với chư Phật mười phương làm ở trong đó, làm cái quy hướng, làm cái đường đó cao thượng để đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ráng chuyển đài đi quý vị, ráng tập đi, không có khó đâu. Chúng ta chỉ tu làm sao thành phiến, rồi cái phiến đó cứ bị kết lại một phiến, rồi mà hôm sau được hai phiến, lấy hai phiến kết lại thành phiến lớn, rồi hôm sau nữa quý vị được ba phiến, kết ba phiến nó lại, thì quý vị được cái manh vải áo cà sa này, nó được hai mươi mấy phiến thành một cái áo cà sa trùm pháp thân lại. Cho phương tiện trước mắt đó quý vị, dễ dàng thôi, chỉ cần chúng ta tu tập thôi. Không ai nói mình phải niệm Phật để nhất tâm bất loạn đâu. Nói mở thầu một cái, chủ thầu, thầu nguyên gói như vậy khó. Bây giờ chúng ta chia ra từng công đoạn. Thôi trước làm cái nền đi, rồi sao trước đó lên cột đi, rồi lên mái đi, rồi lên vách đi, rồi quý vị có nguyên một cái tòa nhà Như Lai, nguyên một cái tòa nhà Tam Bảo hiển hiện là dễ chứ không phải khó đâu quý vị. Chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần ban đầu chúng ta khởi động được nó 3 tháng, 6 tháng, làm sao tập cho nó tương ưng, cho nó ở trong đó nó thành thói quen. Tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại. Niệm như thế nào? Nếu mà nhỏ thì lấy cái sâu chuỗi nhỏ 18 hộp, niệm một sâu chuỗi đó thì quý vị được một phiến rồi. Nếu mà lớn hơn một chút, giỏi hơn một chút thì niệm 3 sâu chuỗi đó thành 50 câu. Nếu mà giỏi hơn nữa, lấy cái sợi sâu chuỗi 108, niệm một dòng là một chuỗi, niệm 3 dòng là 3 chuỗi, sau đó niệm tà tà lại, rồi trong đó định tâm niệm một lần nữa. Cứ như vậy quý vị kết, kết thì sẽ thành một phiến thôi. Mà khi phiến niệm Phật niệm cho được đó, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng thành tựu rồi, thì công phu nhất tâm bất loạn ở trước mắt chúng ta rồi. Và nếu mà có công phu nhất tâm bất loạn thì quý vị khỏi lo, bảo đảm Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ tới tiếp dẫn. Trong kinh nói là, còn nếu mà thành phiến thượng căn đó, biết được ngày giờ ra đi, có thể chuyển đổi ngày giờ ra đi. Nếu mà trung phẩm của công phu thành phiến, biết được ngày giờ ra đi mà không đổi được ngày giờ ra đi. Nếu mà công phu thành phiến hạ căn thì ở trong đó ra đi được tự tại mà không biết trước được. Cho nên chúng ta mua cái vé nào, mua cái vé mà mở đắt một chút á thì có thể đổi được, thấy không? Mà mua cái vé mà khuyến mãi on sale đó không đổi được. Mà nếu mà gấp rút á mua thì coi chừng có vé hay không có vé đó. Cho nên chuẩn bị trước đi thì hay hơn. Em mua cái vé cho nó thông thả một chút, muốn đổi được cũng không sao. Nhớ không nào? Công phu chúng ta dư một chút, công phu chúng ta nhiều một chút thì quý vị có thể đổi ngày giờ ra đi mà không sợ mất vé. Nhớ không nào? Cho nên ráng cố gắng mở công phu cho nó dư một chút. Và khi có duyên, chúng ta lên sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn cũng trong một đời này thôi quý vị. Ở trong phàm thánh đồng cư độ, ở trong phương tiện hữu dư độ, và ngay cả thực báo trang nghiêm độ, cũng có khả năng lên đó là chỉ vì tâm chúng ta thôi. Chỉ người nào khéo mà đổi đà, khéo mà điều chỉnh cho tần số nó tương ưng với nhau, nó sâu với nhau, thì tự nhiên rõ ràng cảnh giới, rõ ràng cảnh giới cao, rõ ràng cảnh giới Phật hiển hiện nè. Nhớ nha. Cho nên nha vợ, để phần lại cho quý vị, thần tôi giới thiệu đến đây là tạm. Nhớ nè, thì sẽ gặp lại quý vị ở một người nào mà muốn mà đổi vé cho biên mật đó, thì đây nghe nói đang tổ chức, không, đang hình thành một cái nơi chuyên tu, không, để chúng ta về đó rồi á, chúng ta lên thẳng Tây Phương luôn, giống như Huệ Viễn đại sư lên ở trên đó liên xã của ngài rồi thì không xuống núi nữa, đợi đến ngày Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn luôn. Cho nên chúng ta đang tiến hành để làm những cái việc này, để có những người rõ ràng chắc chắn sẽ được phản xạ. Mục tiêu của chúng ta như vậy. Để quý vị nào mà thấy mình có khả năng đó, tin tưởng, chuyên nhất, thì có vẻ mua cái vé và chúng ta lên tàu luôn, khỏi còn lang thang ở ta bà khổ hải này. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta xin tạm dừng ở đây.